Xin kính chào quý ông bà anh chị. Giờ này chúng ta sẽ nghiên cứu một câu chuyện quen thuộc của người Israel trên con đường dông dài họ đi vào đất hứa Canaan. Trong những ngày 12 vị thám tử được cử đến Canaan và đem về những hoa quả rất là xinh tươi, to lớn của vùng đất màu mỡ này, thì dân Israel đã phản loạn. Chúng ta có thể tìm ở trong Dân Số Ký để thấy việc dân Israel lầm bầm và cuối cùng một số người đã bị hủy diệt cùng với Cô-rê, Đa-than và Abiram. Sau việc Đức Chúa Trời xử Cô-rê, Đa-than, Abiram cùng với những người phản loạn ở trong Dân Số Ký đoạn 16, thì đến Dân Số Ký đoạn 21, dân Israel lại tiếp tục lầm bầm. Chúng ta thấy trước mắt họ những con người đã bị đất thả ra và nuốt xuống lòng đất, nhưng lòng cứng cỏi của người Israel vẫn như vậy. Họ cảm thấy mệt mỏi vì con đường đi quá dông dài. Họ cảm thấy chán nản bởi vì những thức ăn bằng bánh mana cứ thường xuyên được lặp lại. Họ đã ngao ngán, tất cả mọi cái như đi trong một quỹ đạo cố định, một cái chu kỳ cố định, một cái chu kỳ của sự nhàm chán. Và họ đã lên tiếng để trách móc Môi-se, A-rôn và gián tiếp là trách móc Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng mở Dân Số Ký đoạn 21. Trong lần này, Đức Chúa Trời không hình phạt dân sự bằng cách đất hả miệng ra để nuốt, hay là bằng một dịch lệ, hay là bằng sự hủy diệt, mà Ngài có một cách sửa phạt họ rất đặc biệt, đó là sai một con rắn lửa cắn dân Israel. Xin chúng ta cùng mở Dân Số Ký đoạn 21 từ câu 4 cho đến câu thứ 9. Đoạn dân Israel đi từ núi Hô-rơ về hướng biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm, giữa đường dân sự ngã lòng. Chúng ta biết rằng thay vì đi một cái con đường tắt đến đất Canaan thì chỉ mất 40 ngày. Đó là thời gian mà các thám tử đã đi do thám sứ. Nhưng Đức Chúa Trời đã hình phạt dân sự bởi vì sự cứng lòng của họ. Họ phải chịu một cái án là tất cả những người ra khỏi xứ Ê-díp-tô trên 20 tuổi đều phải ngã chết trong đồng bắn. Không có một người nào ngoại trừ hai người, đó là Giô-sê và Ca-lép. Chúng ta cũng thấy A-rôn và Môi-se vì lỗi lầm của họ khi đập vào trong cái tảng đá thì họ cũng phải chết trong đồng vắng. Thay vì 40 ngày của thám tử đi, Chúa định một ngày cho một năm. Như vậy 12 thám tử đi do thám 40 ngày thì dân Israel phải đi 40 năm. Thay vì đi đường tắt thì họ phải đi vòng xuống dưới cái mũi của sa mạc Sinai, vòng trở lên qua bên phía đông của bờ sông Giô-đanh, rồi mới đi qua sông Giô-đanh ngược về Jericho. Thay vì họ đi đường tắt ở phía trên này thì không cần phải vượt qua sông Giô-đanh. Câu thứ 5 trong đoạn 21. Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: làm sao người khiến chúng tôi đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến nỗi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy làm lấy một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Toàn bộ phần Kinh Thánh chúng ta nghiên cứu sáng nay là Dân Số Ký đoạn 21 câu 4 đến câu 9. Trước hết, chúng ta thấy rằng đây là một câu chuyện thật. Dấu hiệu một con rắn quấn quanh một cái cây sào hiện nay đã trở thành biểu tượng của ngành y. Xuất phát từ câu chuyện Môi-se treo con rắn bằng đồng lên một cây sào. Quý vị có thể thấy ở các hiệu thuốc, đặc biệt trong các ngành quân y, dân Israel đã ngã lòng. Họ ngã lòng vì sao? Chúng ta tìm thấy ở đây một vài cái yếu tố về sự ngã lòng của người Israel. Thứ nhất là con đường đi quá dài. Những ai hiểu biết về địa lý không thể chấp nhận cái con đường đi vòng xuống dưới cái mỏm của bán đảo Sinai và đi vòng ngược trở lên. Con đường đi quá dài đã làm cho họ ngã lòng. Vâng, thưa quý vị, một trong những yếu tố mà các tín đồ chúng ta ngày hôm nay ngã lòng đó là con đường theo Chúa thâm thẳm. Chúng ta cảm thấy được nóng bỏng tâm linh của mình khi nghe về ngày Chúa tái lâm. Tối hôm nay chúng ta sẽ nghe sứ điệp 24 giờ kém 5. Đã sắp hết một ngày. Một ngày có 24 giờ. Thế giới chỉ còn 5 phút nữa thôi. Mặc dù 5 phút đó là 5 phút của ý nghĩa trừu tượng, chúng ta không biết là bao nhiêu của thời gian thực sự, nhưng chúng ta đang ở trong giai đoạn cuối cùng. Đôi khi lòng chúng ta nóng bỏng về ngày Chúa trở lại, nhưng khi chúng ta đi đến nhà thờ, chúng ta thấy rồi quanh đi quẩn lại, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, vẫn không thấy Chúa tái lâm. Con đường phía trước của chúng ta rất mù mờ, vì thế chúng ta ngã lòng. Cái lý do ngã lòng thứ hai của người Israel đó là chúng tôi đã quá chán cái thức ăn đạm bạc này, đưa chúng tôi vào một chỗ không có nước uống, không có đồ ăn. Đôi khi một số con cái của Chúa đã gia nhập vào hội thánh và thấy rằng không được phước hạnh hơn bao nhiêu. Trước ngày tôi tin Chúa, một ngày tôi kiếm được 5.000 đồng. Sau ngày tôi tin Chúa, một năm, 2 năm trời, mỗi ngày tôi cũng chỉ kiếm được 5.000 đồng, trong khi đó lại phải dâng phần 10 hết 500 đồng. Tôi không nhận được một cái phước hạnh nào hơn kể từ ngày tôi tin Chúa. Dân Israel không được nhận được một phước hạnh nào hơn kể từ ngày ra khỏi Ai Cập. Và trong cái đánh giá của họ ở đây, họ cho rằng còn tệ hơn là họ sống tại Ai Cập. Họ sống ở đó dẫu sao thức ăn cũng còn thay đổi từ loại thịt này qua loại thịt kia, dù sao cũng có nước của sông Nin để cài, nhưng trong đồng vắng thì hoàn toàn không có. Trong đồng vắng thì chỉ có một loại bánh mana nhàm chán ngày nào cũng như ngày đó, và không có nước uống, bởi vì đó là vùng đất của sa mạc. Thương bạn chị em, chúng ta có thể ứng dụng hai lý do này vào trong đời sống của người tín đồ chúng ta hiện tại. Có thể con đường về thiên quốc còn quá thâm thẳm, và cũng có thể trong cuộc sống vật chất hiện tại chúng ta không thấy được những phước hạnh, cho nên chúng ta ngã lòng. Và sự ngã lòng luôn luôn kéo theo một người bạn chí cốt của nó, đó là than phiền lầm bầm trách móc. Dân Israel đã phạm tội với Đức Chúa Trời khi họ đã ngã lòng và trách móc. Những từ ngữ dùng ở trong câu thứ 5 rất là nặng nề. Chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Và có lẽ còn những lời tục tằn hơn nữa, còn những lời tọc lóc hơn nữa, những lời phỉ báng nặng nề hơn nữa, đến nỗi Đức Chúa Trời quyết định phải sửa trị họ. Phương cách sửa trị của Ngài rất đặc biệt hơn những lần trước, đó là một con rắn đã len lỏi vào trong dân Israel, và đây là loại rắn lửa. Cũng có thể nói thêm rằng loại rắn lửa của sa mạc. Chúng ta bắt được một con bò cạp ở trong những đống tường đổ nát. Nó cắn chúng ta có thể bị sưng phù lên, đau nhức trong một vài ngày, và nó sẽ xuống. Nhưng nếu một con bò cạp của sa mạc cắn chúng ta, thì chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút chúng ta sẽ sùi bọt mép và ngã chết. Tất cả những thứ gì ở sa mạc đều nguy hiểm hơn ở đồng bằng. Một con rắn lửa của sa mạc đã cắn người Israel, và một hậu quả tất yếu là họ ngã chết. Trong Kinh Thánh ghi lại rằng có rất nhiều người chết, và chỉ sau khi có nhiều người chết thì những người còn đang sống mới nhận ra rằng mình phạm tội cùng Đức Chúa Trời, ăn năn và đến nài xin Môi-se cùng với A-rôn cầu xin Chúa tha thứ cho họ. Con người chúng ta như vậy. Khi chúng ta phạm tội, dẫu chúng ta có nhận thức về điều đó, nhưng chúng ta vẫn không ăn năn. Chúng ta chỉ ăn năn khi nhìn thấy hậu quả thảm hại, và chúng ta cảm thấy run sợ về cái kết quả đó. Judas Iscariot đã không ăn năn cho đến lúc ông thấy Đức Chúa Giêsu bị đem ra tòa án và phải bị xử treo trên thập tự giá. Nhưng chúng ta thấy Phi-e-rơ ăn năn khác với Judas Iscariot. Phi-e-rơ ngay sau khi nghe tiếng gà gáy lên thì ông ta đã ăn năn. Dù trước mắt của Phi-e-rơ chưa thấy một hậu quả nào, chưa thấy một sự trừng phạt nào, nhưng Phi-e-rơ đã vội ăn năn. Đối với Judas Iscariot thì phải chờ đến khi thấy một cái hậu quả nghiêm trọng. chúng ta ngày nay cũng vậy. Đôi khi chúng ta cũng như người Israel, chỉ đến khi chúng ta bị sửa phạt, khi chúng ta gặp một tai nạn, một hiểm họa nào đó, rồi chúng ta mới thức tỉnh để ăn năn. Người Israel đã nài xin và Môi-se đã thay mặt họ cầu khẩn Đức Chúa Trời. Bây giờ một điều đặc biệt hơn nữa mà chúng ta cần suy nghĩ sáng nay là phương cách Đức Chúa Trời giải cứu dân sự khỏi nạn rắn lửa là một phương cách vô cùng khó hiểu. Đó là làm một con rắn bằng đồng. Khi nghĩ đến điều này, chúng ta phải thắc mắc rằng tại sao lại làm một con rắn bằng đồng? Khi làm một con rắn, làm cái tượng của con rắn, như vậy là đã phạm vào điều răn của Đức Chúa Trời. Trong điều răn thứ hai bảo rằng, người chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Tức là không được làm tượng. Người chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng đó. Vậy thì, ở đây khi Đức Chúa Trời cho Môi-se làm cái tượng con rắn bằng đồng, là đã phạm vào điều răn thứ hai, làm tượng một vật ở trên đất. Và khi mà người nào bị rắn cắn ngước lên nhìn cái tượng bằng đồng của con rắn thì hết bệnh. Như vậy họ sẽ thần thánh hóa cái tượng đó. Họ sẽ xem đó là một cái tượng đáng tôn thờ. Họ sẽ đem xem con rắn là vị thần của họ. Như vậy là phạm điều răn thứ hai mà ở trong cái khoảng thứ hai, tức là thờ lại hình tượng. Tại sao? Có phải thật Đức Chúa Trời cho phép dân Israel làm tượng và thờ tượng hay không? Khi làm điều này họ có phạm điều răn thứ hai hay không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này. Tại sao phải nhìn vào con rắn thì mới được sống? Tại sao Chúa không làm một cái tượng nào khác, hay là không cần phải làm tượng? Việc làm tượng này có thể có ảnh hưởng hay không? Thưa quý vị, chúng ta cùng suy nghĩ rằng cái nguồn chữa trị ở đâu? Cái nguồn để chữa trị cho một người bị rắn cắn có phải từ ở trong cái con rắn đó hay không? Bản thân con rắn đó có quyền chữa trị cho người bị rắn cắn hay không? Chúng ta khẳng định rằng không. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời kỵ ta. Ngài không bao giờ muốn chúng ta thờ các vật chất hoặc là những loài thọ tạo. Nhưng năng lực để chữa trị từ trong cái nhìn của người Israel, năng lực chữa trị từ trong sự vâng lời của họ đối với quy định của Đức Chúa Trời. Ngài quy định rằng ai bị rắn cắn thì nhìn vào cái con rắn treo lên cây sào. Năng lực chữa trị không ở trong con rắn, không ở trên cây sào, nhưng năng lực ở trong đức tin của người bị rắn cắn. Bởi vì trong các nghi thức tế lễ, họ đã được dạy dỗ rằng một đấng Mê-si sẽ ra đời. Như vậy, gián tiếp qua cái nhìn vào con rắn trên cây sào, họ liên tưởng đến một sự cứu chuộc từ nơi đấng Mê-si, và đấng đó sẽ bị treo lên một cái cây sào giống như con rắn. Chúng ta có thể khẳng định điều đó khi chúng ta xem trong Văn đoạn 3 câu thứ 14. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Đây là lời của Đức Chúa Giê-xu trong cuộc trò chuyện với Ni-cô-đem. Và Ngài đã khẳng định rằng, xưa Môi-se treo con rắn lên thế nào, thì con người, tức là Chúa Cứu Thế, cũng sẽ bị treo lên như vậy. Nói cách khác, Ngài thừa nhận rằng mình là con rắn đã bị treo lên cây sào ngày xưa. Ngài thừa nhận rằng trong cái nhìn của người Israel vào cái con rắn đồng được treo lên, gián tiếp họ nhìn về tương lai một Chúa Cứu Thế sẽ bị treo lên một cái cây chữ thập để cứu vớt cho họ. Chúng ta giải quyết xong vấn đề này, đó là bản thân con rắn bằng đồng không có năng lực chữa trị, bèn là bởi đức tin của người bị rắn cắn vào cái tương lai một đấng Mê-si sẽ bị treo lên. Khi họ nhận thức được tội lỗi của mình, khi họ thấy rằng bởi sự lầm bầm mà họ đã bị trừng phạt, thì họ ăn năn thống hối khi nhìn về sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế. Bây giờ chúng ta qua một vấn đề phức tạp hơn nữa, không chỉ là vấn đề có thờ tượng hay không, mà tại sao lại lấy hình con rắn để tiêu biểu cho Chúa Cứu Thế. Trong Sáng Thế Ký và trong Khải Huyền cho chúng ta thấy rằng con rắn là tiêu biểu cho ma quỷ. Ma quỷ đã nhập vào con rắn để cám dỗ Eva. Vậy thì con rắn luôn luôn mãi mãi là tiêu biểu của cái gì tồi tệ, ghê tởm, độc ác nhất. không thể nào chấp nhận được khi lấy con rắn tiêu biểu cho chuyện cụ thể. Có thể là một sự xúc phạm hay không? Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ. Vâng, đúng. Con rắn là tiêu biểu cho cái gì độc ác, cái gì tồi tệ, cái gì tội lỗi và ghê tởm đáng nguyền rủa nhất. Chúa cứu thế tuy là một đấng thánh sạch, vô tội, nhưng Ngài đã chấp nhận để gánh tất cả những cái gì ghê tởm đáng nguyền rủa nhất của con người và đem những thứ đó lên trên thập tự giá. Thưa bạn chị, đây là huyền nhiệm của sự cứu chuộc. Đây là huyền nhiệm của việc con Chúa Trời thành người. Bản thân Ngài là thánh sạch, nhưng Ngài đã phủ lên người của Ngài tất cả những gì ghê tởm. Ngài đã phủ lên người Ngài hình bóng của ma quỷ, hình bóng của tội lỗi, và tất cả những cái đó che lấp đi sự thánh thiện của Ngài, đến nỗi Ngài phải bị người ta khinh bỉ và chán bỏ. Trong Ê-sai thứ 53 câu 6 nói gì thưa quý vị? Hết thảy tội lỗi của chúng ta đều chất trên người. Ôi nếu tội của một người mà được phơi bày ở đây, thưa quý vị, nhiều hay ít. Mỗi chúng ta tự suy nghĩ rằng nếu tội của chúng ta được viết trên giấy thì sẽ mất bao nhiêu quyển sách. Nếu tội của chúng ta từ bé đến giờ được quay thành phim thì sẽ tốn bao nhiêu cuộn băng video. Nếu tội của chúng ta trong lời nói từ xưa đến giờ được ghi vào băng cassette thì sẽ tốn bao nhiêu cuộn băng. Và nếu chúng ta ở đây chỉ mới vài mươi người mà đem chất tất cả những tội đó lại thì bao nhiêu đóng băng video, bao nhiêu đóng băng cassette và bao nhiêu những trang sách của tội lỗi. Nhưng Kinh Thánh bảo rằng hết thảy tội lỗi của nhân loại, của nhân loại từ Adam cho đến cái người sống đến ngày Chúa tái lâm, các nhà nhân chủng học phán đoán rằng cho đến thế kỷ thứ 20 thì số người kể từ Adam cho đến bây giờ khoảng chừng 80 tỷ người, khoảng chừng 80 cho đến 90 tỷ người. Bấy nhiêu đó tội lỗi, và còn nữa, chúng ta chưa biết cho đến ngày Chúa tái lâm sẽ còn có bao nhiêu người ra đời. Tất cả những tội lỗi đó chất trên một con người mà thôi, một bản thể, một xác thịt mà thôi, đó là Chúa cứu thế. Ôi có như thế chúng ta mới thấy được gánh nặng của tội lỗi đè bẹp Chúa cứu thế trong vườn Gethsemane là như thế nào. Và Ngài phải đem tất cả những gánh nặng đó để chất trên thập tự giá là như thế nào. Vâng, bên trong của Ngài hoàn toàn là tinh khiết, bên trong của Ngài hoàn toàn là trong trắng, và chỉ có sự trong trắng đó mới có thể gánh nổi bao nhiêu những điều ghê tởm của cái xã hội con người. Và chúng ta, con người, người dân Israel, và bao nhiêu những thế kỷ qua không nhìn thấy được Ngài, mà chỉ nhìn thấy được bóng dáng của con rắn phủ trên đời sống của Ngài. Có như thế chúng ta mới thấy Ngài đã hạ mình biết bao để chấp nhận mình mang lấy bóng dáng của con rắn, một bóng dáng đáng nguyền rủa, một bóng dáng mà chính Ngài đã chiến đấu với nó từ trên thiên đàng, xua đuổi nó xuống thế gian, và chiến đấu với nó trong bản thể của xác thịt, để rồi cuối cùng giành một thắng lợi cho những kẻ tin đến Ngài, cho những kẻ ngước mắt lên nhìn thập tự giá bằng cái nhìn của đức tin. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã không xấu hổ khi tự nhận rằng con rắn là biểu tượng của Ngài. Đây là một trường hợp đặc biệt, một trường hợp đặc biệt nhưng để toát lên cái thánh thiện và tình yêu của Chúa cứu thế, không phải là để làm giảm giá trị của Ngài. Bảo rằng con rắn tội lỗi tại sao lại là hình bóng của Chúa cứu thế? Nhưng chính như thế mới có thể lột tả được hết tất cả những nỗi thống khổ mà Ngài phải chịu vì chúng ta. Bây giờ chúng ta trở lại một chút, xem anh dân Israel có thờ con rắn hay không? Xem dân Israel có tạc tượng con rắn với một cái ý nghĩa về sự tôn thờ hay không? Khi chúng ta bị rắn cắn, người bị rắn cắn luôn luôn hiểu cái lý do đem đến sự chết cho mình chính là con rắn. Không có nghi ngờ gì nữa. Như vậy khi dân Israel nhìn về con rắn, trong họ không có ý tưởng rằng con rắn chữa trị cho họ. Bèn là đó chính là nguyên do đem đến cho họ cái chết. Họ nhìn lên con rắn bằng một cái nhìn của căm thù, bằng một cái nhìn của nhận thức về tội lỗi, bằng một cái nhìn sâu xa rằng chính nó là tác giả làm cho mình khốn khổ.
Nhưng còn vượt xa hơn cái nhìn đó, tại sao tôi lại bị rắn cắn? Đó là tội của tôi. Khi dân Israel nhìn lên con rắn bằng đồng, không có một mảy may ý niệm về sự tôn thờ con rắn bằng đồng, mà trong đó có hai ý niệm tồn tại. Ý niệm thứ nhất, nguyên nhân thực tế làm cho họ chết là con rắn. Nguyên nhân sâu xa làm cho họ bị hại là vì họ lầm bầm. Như vậy họ nhìn thấy tội lỗi của chính mình, họ nhìn thấy nguyên nhân làm cho họ chết, và từ đó họ mới có một cái nhìn thứ ba, một ý niệm về sự chữa trị của Đức Chúa Trời. Hoàn toàn không có ý niệm về sự thờ phượng một con rắn bằng đồng. Vậy chúng ta kết luận rằng, khi Đức Chúa Trời bảo Môi-se treo con rắn lên, không phải để họ tôn thờ, và họ không hề phạm điều răn thứ hai. Nhưng đó là một biểu tượng ngang đời để cho họ thấy rằng một ngày kia Chúa Cứu Thế cũng sẽ bị treo lên. Có rất nhiều hình thức cho việc xử tử: ném đá, treo cổ, quăng vào trong hí trường để cho các loài thú dữ xé xác, vân vân. Nhưng Thượng Đế đã chọn hình thức xử tử Chúa Cứu Thế bằng cách treo lên. Chúng ta cùng xem một câu kinh thánh khác trong Giăng đoạn 12, câu thứ 32. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Cái cách chết trên thập tự là được treo lên khỏi đất, hay nói cách khác là đứng giữa đất và trời. Trong cái cách treo cổ thì cũng treo lên khỏi đất, nhưng phải có một điểm để mà cột sợi dây. Trong cách chết của thập tự giá thì không phải bị một cái điểm nào kéo lên, bèn là nâng con người đó lên. Một ảnh tượng hết sức đẹp đẽ: Chúa Cứu Thế đứng giữa đất và trời. Chúa Cứu Thế không đứng trên đất này, Chúa Cứu Thế ở giữa trời để kéo mọi người đến và làm một cái gạch nối giữa thiên đàng với hạ giới. Một hình ảnh tuyệt diệu của thập tự giá. Và Ngài bảo rằng, khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Khi ta đứng trên đất, ta không thể kéo mọi người được, ta phải bị treo lên khỏi đất. Từ một cái vị trí ngoài không trung, từ một vị trí làm trung gian giữa trời và đất, Ngài có thể kéo tất cả chúng ta. Thưa ông bà, anh chị em, câu chuyện ngắn ngủi của con rắn bằng đồng và những mối liên kết sâu xa màu nhiệm với Chúa Cứu Thế, phần nào đó đã đánh thức trong chúng ta tình yêu của Ngài, cho chúng ta thấy được tội lỗi của chúng ta. Bởi những điều ghê tởm trong đời sống của chúng ta mà Ngài phải bị ghê tởm, bởi những điều lẽ ra chúng ta bị khinh bỉ mà Ngài bị khinh bỉ, những điều chúng ta lẽ ra phải bị trừng phạt nhưng Ngài bị trừng phạt. Ôi xin Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi, cho hội thánh chúng ta, cho tất cả những người đang đi theo Chúa. Nhìn thấy biểu tượng này, chúng ta ghê tởm tội lỗi bao nhiêu, chúng ta ghê tởm con rắn bao nhiêu, thì hãy hiểu được sự ghê tởm của Ngài đối với tội lỗi và tình thương của Ngài muốn kéo chúng ta ra khỏi những điều ghê tởm đó. Xin sự an năn mà Chúa Thánh Linh đặt trong lòng chúng ta được sống dậy. Xin những lời của Thánh Linh cáo đắp chúng ta sẽ làm cho chúng ta thấy được mình cần phải được Chúa biến đổi tâm hồn, làm cho chúng ta trở nên mới. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể nói về Chúa, có thể sống cho Chúa. Những điều phúc âm dạy phải là những điều chúng ta thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Nguyện xin tình yêu bao la của Chúa luôn luôn che phủ hội thánh. Amen.